Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đã đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, ngày xưa Đức Phật do ngồi thiền mà thành Phật, vậy ngày nay sao mình không ngồi thiền thôi mà phải tụng kinh trì chú? Kính Thầy chỉ dạy. Phật tử Như Như. Kính thưa đạo hữu Như Như cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Tất cả các pháp môn đều tùy theo cái căn cơ và trình độ của tất cả chúng sanh mà có. Pháp môn mà chúng ta thực tập đây giống như thể là một cái phương thuốc để trị bệnh. Chúng sanh có vô lượng căn cơ, vô lượng cái bệnh thì có vô lượng phương thuốc. Tất cả những phương thuốc này không có phương thuốc nào là hay tột cùng mà cũng không có phương thuốc nào là dở. Nếu như tùy theo bệnh thì cái phương thuốc nào trị được cái bệnh là phương thuốc hay. Giống như thế đó, tất cả những pháp môn giống như là chiếc thuyền để đưa người qua sông. Đối với những người nghèo không có tiền để đóng nổi một chiếc ghe lớn thì người ta có thể đan những cái bẻ chuối lại với nhau và dùng cái bẻ chuối đó để đi qua sông. Cũng tương tự như thế, giáo lý của Đức Thế Tôn như là ngón tay để chỉ trăng thôi. Ngón tay kia không phải là trăng, nhưng mà nhờ ngón tay đó mà thấy được mặt trăng. Thế thì chúng ta đừng có chấp nơi cái giáo pháp kia. Ở trong tứ hoằng thệ nguyện thì chúng ta có pháp môn vô lượng thề nguyện học, có nghĩa là có vô lượng pháp môn chúng ta xin nguyện để học hết. Vì sao thế? Vì có vô lượng chúng sanh cho nên có vô lượng pháp môn, và chúng ta muốn độ chúng sanh thì phải có pháp môn đó để phù hợp với chúng sanh, cho nên phát tâm mà học hết tất cả những pháp môn để độ cho chúng sanh kia. Như thế thì đối với các bậc Bồ Tát là các ngài không có chấp nê bất cứ một mẫu mã hình ảnh nào cả. Chỉ đến là vì tùy theo cái căn cơ trình độ của chúng sanh kia mà ứng thân thị hiện. Còn đối với những người chưa chứng đạo thì chúng ta chấp mẫu mã hình ảnh, chấp cái này, chấp cái kia, vì thế mà không thể nào thành tựu được. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như vậy. Một hôm á, thì ngài Hoài Nhượng nhìn thấy Mã Tổ ngồi thiền cả ngày ở trong cái thiền thất. Cho nên ông ta nghĩ là đã đến lúc mình độ rồi, cho nên liền đến mà hỏi: "Con nhập thiền cả ngày ở đây để làm gì?" Mã Tổ mới nói là con muốn thành Phật. Thế rồi Hồi Nhượng mới đi lấy một cái cục gạch và đi tới ngồi gần ở bên Mã Tổ đó mà mài. Khi ông ta mài được một lát thì Mã Tổ mới hỏi là thầy mài để làm cái gì vậy? Hồi Nhượng mới nói rằng ta mài để cho nó trở thành gương. Mã Tổ mới nói một cái cục gạch thì làm sao có thể mài thành gương được. Thế thì bây giờ Hồi Nhượng mới trả lời rằng cũng đúng như thế, ông ngồi thiền thì làm sao mà thành Phật được. Lúc bấy giờ thì Mã Tổ mới nói: "Ồ thế thì làm sao con có thể thành Phật?" Lúc bấy giờ thì Hoài Nhượng mới nói với Mã Tổ là: "Con muốn ngồi thiền hay là con muốn học làm Phật? Nếu mà con muốn ngồi thiền thì con chỉ có học cái hình dáng thôi. Còn nếu mà con muốn làm Phật á, thì Phật kia không ở trong cái dáng ngồi đó." Thưa tất cả quý vị, qua câu chuyện đó chúng ta thấy được là khi mà mình đưa cái tâm mình bám chấp trên một mẫu mã hình ảnh nào đó để chúng ta cho rằng sự giác ngộ và giải thoát kia phải là theo cái tướng trạng như thế này, thì quả thật chúng ta bám víu vô cùng khủng khiếp. Tại vì giải thoát là không còn bất cứ một sự ràng buộc nào nữa, kể cả thân, kể cả tâm, kể cả mẫu mã hình ảnh. Nếu như chúng ta cho rằng giải thoát theo cái kiểu thế này mà không như thế khác, thì đó chẳng qua là một cái nhìn của sự bám chấp. Chính vì lẽ đó mà đối với một người có nhân duyên như thế này thì hãy thực tập như thế này. Đối với người khác căn cơ kiểu khác, họ thực tập các pháp môn khác có được lợi lạc hơn thì họ cứ như thế mà làm. Chúng ta sinh ra ở trong cái nền văn hóa truyền thống của Việt Nam, chúng ta học tiếng Việt, nói tiếng Việt, tụng kinh tiếng Việt thì chúng ta cứ như thế mà thực tập, nó phù hợp với mình. Và đối với những người họ nằm trong cái dòng văn hóa khác, nền văn hóa khác, họ nói một thứ ngôn ngữ khác, họ trì tụng một kinh điển khác thì đó là phù hợp với nhân duyên và căn cơ của chính họ. Cho nên chúng ta không thể lấy cái chỗ này mà đắp đổi chỗ kia, cho rằng cái này là cao, cho rằng chỗ kia mới là tốt. Điều đó hoàn toàn là phi nghĩa. Khi mà mình không nằm trong cái đối tượng kia thì chúng ta không thể nào biết được nó như thế nào. Chính vì lẽ đó mà không nên chấp, mà hãy nghĩ được rằng nó chỉ là phương tiện để giúp cho chúng ta thể ngộ chân lý mà thôi. Và khi đã đến được với chân lý tuyệt đối rồi thì cái phương tiện kia dẫu cho có thế nào đi chăng nữa thì cũng đều phải bỏ. Giống như thể là đi qua bờ bên kia rồi thì cái con thuyền mà giúp chúng ta đi đó đều phải để lại cái bờ sông ấy, không thể cõng lên lưng mình và tiếp tục đi nữa. Vì thế mà hãy cố gắng tinh tiến và mở rộng lòng của mình ra để học hỏi Phật Pháp. Vì có như thế chúng ta mới có cái kiến giải mở rộng và mình không còn chấp pháp nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.